Địa ngục du ký. Dịch giả Đào Mộng Nam. Minh giải Lương Sĩ Hằng. Vô Vi Multimedia Communication. Địa ngục du ký. Địa ngục du ký, nguyên bản viết bằng chữ Nho, do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên báo Nguyệt Sang, Thánh Hiền, từ số 10 đến số 55, ấn tống lần thứ nhất năm 1979. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980 và phổ biến năm 1982. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có lối không ai hỏi, địa ngục cửa cài lắm khách thăm. Phật sống Tế Công. Tiểu sử Phật sống Tế Công. Phật sống Tế Công, người đời Nam Tống, 1150-1209, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang. Họ Lý, tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ, thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế. Vì thường dùng kế giả điên để cứu đời, nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật sống là Kim Thân La Hán Hóa Thân, là Giáng Long Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa để đạt trạng thái trực giác vô tư lự, hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật Pháp. Ý là, muôn Pháp vốn xuất hiện bởi tâm, vạn Pháp duy tâm sở hiện. Và tu thẳng tâm Phật, không nhờ phương tiện, nên nói, tu tâm không tu miệng, để trở thành Phật sống. Tu tâm bất tu khẩu, tố cá tự tài Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu không giới tâm, cho nên Phật sống nói lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trự nghĩa phò nguy, đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường diễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngừng ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy, mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng, tôn Ngài là Phật sống, hẳn chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp hỏa hoạn, cần cổ để trùng tu. Phật sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây đem thả sông, cho trôi về Hàng Châu. Ngài tề báo cho chúng tăng trong chùa là gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thật. Những chuyện lạ như vậy đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định, năm 2009, Ngài phiên tịch, an táng tại tháp Hộ Bào, Phúc Lâm Chung có làm một bài hát. Ca kiếp lục thập niên lai lan tạ, đông bích đã đảo tây bích. Ư kim thu thập quy lai, y cụ thủy liên thiên bích. Hát rằng, 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tay trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật sống dưới chân tháp Lục Hòa, trong thư gửi về có đính kèm một bài thơ như sau. Thơ: ức tích diện tiền đương nhất tiện, chỉ kim do giác cốt mau hàng. Chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãn thiên thai tậu nhất tiên. Dịch: nhớ xưa trước mắt chẳng tên bay, tương thật cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh, hành đạo Bồ Tát, một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục, đôi giày rách sũng nước ngập bùn, tay cầm quạt bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập, mưa chẳng phùi, há còn cần nón lá, chân không lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc, không khất thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu da lông, khôi hài cười cợt, tất thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ, trăm họ dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng, thánh đức tuyệt vời, không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng tóc nào sánh nổi. Mỗi lời, mỗi tiếng, như gai nhọn dao sắc chăm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc, tri thức vốn khoan dung. Cho nên, đời sau chốn cửa Phật nào, tự cho mình là thanh cao, ác tránh né không bàn tới. Vì vậy, mà một bậc cao tăng thánh đức, bị mai một, không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp hiền khắp chốn, thực hành Phật pháp, mang đầy sắc thái vui tươi. Cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi, tinh thần xuất thế vĩ đại, chuyển thành công lao nhập thế tích cực. Thật quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ, Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ người. Phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh dương sinh, dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác Phật để răn đời. Từ đấy, những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác, vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời, ghi nhớ hoài đức lớn. Tụng viết: đương đầu hát bổng, hoáng hồi thế thượng mê đồ, nhất tiếu niêm hoa, bản thuộc thiền môn diệu quyết, nhân sinh như hí, diễn đắc xuất thần nhập hóa, vạn pháp quy tâm, biến du địa ngục thiên đường. Lời tụng: đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ, trầm hoa mỉm cười, cửa thiền diệu pháp bí truyền. Một vở tuồng đời, đóng vai vào thần ra Phật, nhập tâm muôn pháp, dạo khắp địa ngục thiên đường. Lời ông Tám Giảng trước khi đọc Địa Ngục Du Ký. Thưa các bạn, nhân dịp tôi đến đây thăm các bạn, chúng ta những dịp thường hay sưu tầm đạo, ẩn tàng trong chân tâm của mọi người. Tại sao chúng ta phải tầm đạo? Đến ngày hôm nay, chúng ta đã thấy rõ tội lỗi của ta và nhìn nhận rõ ràng, có tiên, có Phật, có trời, có nhân gian, có một tổ chức quy mô đang nuôi dưỡng chúng ta, ngày qua ngày, giờ qua giờ, phút qua phút. Nhưng mà, tấm lòng tâm tối phản trắc của mọi người đều có. Cho nên, chúng ta mới nghi ngờ cái bản chất đó, để tìm đường, khai tâm mở trí, bước tới con đường chân chất, trở về với chính mình, thấy rõ tội trạng của mình và ăn năn hối cải, và thấy rõ chân lý của trời Phật hơn, và để tìm trở về nguồn cội. Chúng ta cứ nghe theo những lời không đẹp để chê mà không biết rõ cái cõi phàm trần, cõi địa ngục ô trược là nơi dẫn tiến tâm hồn của chính chúng ta, mà chúng ta lại càng đẹp đẽ hơn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có âm dương bề trên ân độ cho chúng ta đầy đủ tài liệu học hỏi. Mỗi người bận rộn vì tiền bạc, vì sự tranh chấp, vì sự bất chánh, lo âu mà hủy diệt cơ cấu của Thượng Đế và bản thân của mình. Tin vào cái đồng tiền để mà tranh chấp, cho nên nhiều khi tạo cái bực tức và cảm thấy trì trệ. Nói tôi có tu nhưng mà không đi đến đâu, và dựng nghiệp duyên của chính mình mà không chịu ăn năn hối cải, thì nghiệp duyên chừng nào mới tháo gỡ được? Cho nên, chúng ta muốn tu, muốn đắc đạo, muốn thì chịu được, nhưng mà học không có bao nhiêu. Cho nên, tôi thấy các bạn cũng đã bỏ công lo tập, lo học, một phần lo tranh chấp, một phần lo kiếm ăn. Đó, nó làm cho các bạn mất sự quân bình của nội tâm mà quên đi nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho chúng ta đầy đủ, không thiếu cái gì, chỉ chờ sự tiến hóa của tâm linh cho chính chúng ta mà thôi. Nhân dịp tôi đến đây, chúng ta cùng chung bàn bạc nghiên cứu qua cuốn Địa Ngục Du Ký, tu tập cho nhiều. Vì sao có Địa Ngục Du Ký? Tại sao ông Thượng Đế tạo ra địa ngục để làm gì? Đó có phải là cái cơ hội cuối cùng cho tâm linh có cơ hội thức tâm mà để trở về với chính họ không? Chúng ta thiền, chúng ta biết. Ai đã tạo ra cái địa ngục du ký? Lý do gì mà những lời nói trong này, những sự ghi chép trong cuốn sách này mà công ơn còn cho tâm hồn chúng ta tự tê tái, sợ sệt, chúng ta cũng có phần tội nào đó? Thì chúng ta thấy rằng sự tê tái đó nó khai triển và nó sẽ dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Ăn năn hối cải thì chúng ta mới có cơ hội tiến, thất giác thì chúng ta nghe được, và khi chúng ta cảm nhận được sự thật trong sự thật của chính mình mà lo tu, lo tiến. Lệnh của Ngọc Hoàng. Chủ tịch của bản đường là họ Quan Đăng Đài. Đức Thánh dạy. Ngọc chỉ bàn xuống, lệnh cho thành hoàng trong vòng 5 dặm, phước thần trong vòng 10 dặm, tới nghênh đón, chư sinh hãy nghiêm chỉnh hầu tiếp giá chỉ. Kim khuyết nội tướng là họ Từ Giáng Búc. Kim khuyết nội tướng là họ Từ Giáng Búc. Thơ. Duy hoàng thiết thiết niệm nguyên linh, thánh Phật thinh thinh cứu khổ kinh, ngọc chỉ trung thu ban trực hạt, nhất luân minh nguyệt chiếu u minh. Dịch. Tiên cầu tha thiết cõi huyền linh, Phật tụng vang vang cứu khổ kinh, ngọc đế trung thu vừa giáng lệnh, vầng trăng người tỏa chốn u minh. Đức Thánh dạy. Ta mang sách chỉ của Ngọc Hoàng xuống đây, đêm nay tuyên đọc, thần nhân cúi lại. Kính vâng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Thượng Đế U Linh cao cả dạy rằng: Trẫm ở Điện Linh Tiêu, lòng lo thế đạo. Mắt nhìn bụi đỏ cát đen, bay ngọp trời. Chốn nhân gian, luân thường đảo lộn. Nam không trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh. Cho tiên Phật là hảo huyền, cho thần thánh là chẳng thiên liêng. Phong tục tập quán xã hội thì đồi bại, nhân tình nghĩa lý tiêu tan. Lòng trẫm đau buồn quá đỗi, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sinh đọa đầy, chốn tối tâm mà không cứu. Thấy rằng thánh hiền đường ở Đài Trung, thuộc cõi Nam Thiên cai quản, có mở trường dạy dỗ chúng sinh, phải tốn hao nhiều sức lực của thần nhân, mới phổ biến được đạo. Nay lại mượn tạp chí thánh hiền, quảng độ bến mê, nghiệp cơ bút thăng tiến, nghiệp thánh huy hoàng. Nay trẫm đặc biệt ban lệnh, khai mở kho báo kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký. Ra lệnh cho Phật sống tế công, chỉ dẫn cặn kẽ cho thuật giả thánh bút Dương Sinh, dạo mười điện địa ngục, rồi về kể lại tỉ mỉ sự tình, cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi, hầu gặt hái công phu, nguyên can giáo hóa. Do đó, sách này là sách phi phàm, nhưng cảm động vì các vị thuộc thánh hiền đường quyết chí không ngừng, nên mới được phú cho mệnh lớn tới mức đó. Mong rằng chư vị giữ bền được lòng tin, thay trời giáo hóa, đồng thời ra lệnh cho các cửa điện chốn u minh. Nếu như mỗi khi có dương sinh tới, phải mở cửa nghênh tiếp, cùng hợp tác để tiện hoàn thành cuốn sách vàng ngọc này. Nếu như cãi lệnh, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị chẳng tha. Kể từ ngày ban lệnh này, cứ mỗi kỳ ngồi đồng là dạo địa ngục viết sách, cho tới khi nào xong mới thôi. Chư vị đã thay trời thi hành mệnh lệnh, ngày nào sách viết xong sẽ luận công tưởng thưởng cho, chớ có trái lời. Đó là lệnh của trẫm. Chính Vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên, Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giáng. Hơ. Nhân sinh như mộng độ Quan Âm, uổng tự bồi tài dự tích câm. Thanh sắc dị tường thiên địa tính, tinh thần hữu trục lợi danh tâm. Ái hà phiêu lãng đầu nan xúc, hỏa trạch tiên nhao nghiệp tiền thâm. Mặc thả nhất sinh hư quá liễu, hung dung ưng cải tự Quan Âm. Dịch. Kiếp người mộng ảo tựa thời gian, uổng cả vàng tham lẫn bạc tham. Thanh sắc vùi chôn trời đức tánh, tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm. Sông yêu ngụp lặng đầu côn cức, nhà lửa nấu nung nghiệp khó an. Chớ để đời mình lầm lỗi mãi, tấu xa sửa đổi giống Quan Âm. Đề tựa. Nhớ thuở hỗn mang trời đất chưa chia, vũ trụ còn chung một khí. Ban đầu hút khí từ vô cực, tiêu dao tự tại, tới khi trời đất mở mang, nhờ chân khí của trung ương, con người giáng sinh. Ban đầu tính nó thiện, nên lúc chết dễ trở về nơi chức phát ban đầu. Nhưng rồi bụi đất ngày càng phủ dày, nên tính thiện đã bị thay thế bằng tính ác. Bởi vậy, trời bèn thiết lập địa ngục để làm chốn hối cải cho thanh tịnh lại. Bởi căn tính của chúng sinh bị ô nhiễm biến chất, nên ngày càng trụy lạc. Gần đây trở thành quá bại hoại, khiến địa ngục đông nghẹt chúng sinh. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy vậy, không nỡ để cho loài người đọa trầm hơn nữa, mới tỏa ánh linh quang cho tiết lộ những hình phạt ghê gớm dưới địa ngục, để cảnh cáo người đời hầu tránh không đạp lên vết bánh xe đó nữa, mới mong trở về được nguồn cội, dứt nghiệp khổ đau luân hồi. Vì Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, trong những năm qua đã vâng theo lòng trời, phát huy cơ bút, xiển dương đạo giáo, có công khuyên đời dạy người, tôn chỉ chính đáng hòa nhã, ra công hoằng đạo, nên nay được nhận sách chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đảm nhiệm trọng trách nặng nề, dạo chốn địa ngục viết sách, ra lệnh cho Phật sống tế công, hướng dẫn hồn phách dương thiện sinh, thân hành xuống âm phủ, vào ngục thăm dò để nắm vững bằng chứng, và cho đồng tử của Ngọc Hoàng Thái Hư cò bút, dùng mắt pháp chân truyền, chụp lấy các cảnh tượng ở cõi âm ti, rồi đem những hình ảnh đó vào trong sách để tạo thành cuốn Địa Ngục Du Ký, bày tỏ hết những bí mật của âm ti, những sự thần kỳ thế gian không thấy được, không tưởng tượng nổi, phí mất 2 năm. Tới nay sách xong, người đời nếu chăm đọc sách này, mau tỉnh thức hồi tâm, bỏ ác làm thiện, khuyên đi theo ngã thiên đường. Người người như vậy hẳn là địa ngục trống không, hết thảy về với cực lạc. Nội dung sách này mang nhiều ấn chứng, phù hợp với phép tắc trần gian, là một thánh điển cứu đời, thần thánh chẳng thể xâm phạm. Hy vọng người đọc phát tâm, truyền bá rộng rãi, để giáo hóa, cùng phiên dịch, phát hành sâu rộng. Phàm có sự yêu cầu nên hưởng ứng tích cực, những ai có lòng hẳn rõ điều tốt lành là như vậy, đồng thời cũng là lời tựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng cơ bài tựa này tại Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Lời ông Tám giảng. Mấy câu thơ này cho chúng ta thấy rằng kiếp người mộng ảo tựa thời gian, mới đó trôi theo đó, này tắt bật mất lần thời gian, uổng cả vàng tham lẫn bạc tham. Chúng ta ham tiền, ham bạc đầy đủ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có đạt được cái gì. Thanh sắc vùi chôn trời đức tánh, đó cái thanh sắc ngày ngày đi theo dõi sự động bên ngoài, vùi chôn trời đức tánh, không mất thanh tịnh. Tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm, cái tinh thần đeo đuổi cái sự lợi danh trong tâm thôi, chớ không có biết mình là ai. Song yêu ngụp lặng đầu khôn cất, song yêu ngụp lặng, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, tình cảm việc này việc nọ, rồi ngụp lặng vậy thôi. Cái tàu không có cất nổi, không có phát triển nổi, tu rồi mới biết. Nhà lửa nấu nung, nghiệp khó an. Có nhà, có lửa, nấu ăn rồi, kia kia nọ. Nhà cửa cũng như người ta, mà cái nghiệp tâm không an. Trong tâm lúc nào cũng động loạn, không an. Chớ để đời mình lầm lỗi mãi. Cho nên, không có nên tiếp tục làm sự lầm lỗi nữa. Xấu xa sửa đổi giống Quan Âm. Những cái mà xấu chúng ta chừa được thì chúng ta trở nên một vị Phật tại thế. Giáo chủ cõi U Minh, Bồ Tát Địa Tạng Vương. Giáng. Đề tựa. Ôi, thiên đường có lối, người tới vắng vẻ, địa ngục không cửa, người đến đông nghẹt. Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, heo nóng dựa mạnh, chìm đắm trong chốn tụ sắc, nước xoáy, biển khổ mênh mông, biết bao kẻ trượt chân té sắp, khiến địa ngục đầy người, tiếng khóc than rung chuyển trời xanh. Ta chủ cai quản 10 điện địa ngục, mắt thấy tai nghe, lời than vang dội khắp động, lòng nào chịu thấu. Ba giới chúng sinh, nguyên khí chung dòng, từ vô thủy tới nay, đều do lòng dục tham cầu không dứt, mà sinh tử nối nhau. Than vòng luân hồi khổ hải, nhà lửa thiêu đốt. Nguyện dẹp địa ngục, nhưng tiếc không một ngày nào độ hết chúng sinh. Ngọc Đế lòng từ vô lượng, thương xót hài nhi, nên ban sắc lệnh cho Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, viết sách Địa Ngục Du Ký. Tế Phật hướng dẫn Dương Thiện Sinh vào âm phủ. Chốn nào đi tới, các ti ở cội âm đều phải nghênh tiếp khoản đãi. Minh Vương và các ngục quan phải đàm đạo trình bày. Trải khắp nẻo tối mênh mang mới đủ kinh nghiệm viết thần thiên du ký, quý như vàng ngọc, giáo huấn mẫu mực. Phàm bọn tâm, ngu lý, tối coi thường, coi khinh, quả báo như bóng theo hình. Ứng chứng trong sách, dồi dào, dễ dàng khảo sát, chứng nghiệm. Kẻ nghiên cứu sách này, giải tỏa hoài nghi, sợ hãi, bừng tỉnh chanh thâu, sám hối, hành động quang minh. Sau khi chết, được miễn đầy xuống địa ngục, để cho âm binh nhục mạ trừng phạt. Nếu kẻ nào coi lời nói của ta như gió xuân thổi qua tai ngựa, thì đó vô phương kêu cứu, chớ oán tiên Phật vô tình. Đúng lúc sách Địa Ngục Du Ký lên khuôn, thì ta có mặt ở Thánh Hiền Đường, nên thuật ít lời, mong sách này lúc chào đời độ được hết thảy chúng sinh, địa ngục sớm trống không, cõi ta bà biến thành vườn lạc phú. Mong lắm thay. Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng cơ bút tại Thánh Hiền Đường Đài Trung. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Chủ tịch của bản đường là họ Quan Đăng Đài. Đề tựa. Bản đường thành lập Thánh Hiền Đường là để mở mang đạo giáo, phát huy cơ bút, phát hành kinh sách, dạy điều thiện, để gặt hái được nhiều kết quả lớn lao trong việc giáo dục chúng sinh, chặn đứng làn sóng dữ, ngăn xã hội đồi phong bại tục đang đà xuống dốc. Tuy một năm qua đã in nhiều sách thiện, khuyên răn, hướng dẫn lòng người, nhưng hiềm nổi còn nhiều kẻ vẫn sống sa đọa, ngoan cố, không chịu cải tà quy chánh. Ngọc Hoàng Thượng Đế rất xúc động trước cảnh tượng này, nên cho mở hội nghị Linh Tiêu, và hội nghị đã đồng thanh quyết định chọn một đàn trường tinh thuần chân chính, có cơ duyên tốt đẹp cùng thần thánh, có nhân duyên hòa hảo cùng chúng sinh. Nhất là đàn cơ ấy đã từng có nhiều dịp ứng nghiệm thiên liêng, để tiện cho việc xuất hồn vào cõi âm ti, viết sách, đem chuyện thật của âm phủ mà tiết lộ ở thế gian, để cảnh tỉnh giáo hóa người đời. May mắn được lựa chọn, bản đường rất lấy làm vinh dự với chức vụ này. Ngay lúc đó, tôi lo lắng muôn phần, vì việc vào âm phủ không thể so sánh với việc thờ phượng cơ bút cùng xiển dương đạo giáo. Muôn một, nếu như việc phụ đồng có việc sai trực, tâm trí dương sinh bị thác loạn, thì quả là một sớm đem chuyện đại sự phá hủy đi. Tội nghịch quá nặng, trời người đều khiếp hãi. Tuy nhiên, lệnh trời khó cưỡng, kính cẩn phân lời thánh dạy, ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976, toàn thể môn đệ của Thánh Hiền Đường kính cẩn nghinh đón sắc kỹ. Mỗi kỳ hầu bóng xuất hồn đều tĩnh tâm họp mặt đông đủ tại bản đường. Dương sinh ăn chay, giữ gìn trai giới đợi chờ. Kỳ tế Phật tới, Ngài liền hướng dẫn linh hồn dương sinh vào địa ngục quan sát. Đồng tử Ngọc Hư giữ điện truyền chân, đối đáp với Phật và người, đàm thoại với âm ti, nhất là vung bút viết tài liệu để làm sách địa ngục du ký. Sau hai năm như vậy mới dạo hết các cửa địa ngục và thảo xong sách, giờ đây nhìn lại, lòng tôi vô cùng kinh hãi. Kể từ khi bản đường phát huy cơ bút xiển dương đạo giáo tới nay, đã phí rất nhiều thời gian, giờ đây mới thực hiện nổi cuốn sách phi phàm này. Nội dung của nó hết sức trung thật, quả là sách khuyến thiện thế gian, rất linh nghiệm, rất quý giá. Sách này vừa ra đời, địa ngục tối tăm liền phóng hào quang, nguyện phổ độ chúng sinh dưới gầm trời, có duyên đọc được sách này, đều thoát khỏi bể khổ mà lên tới thiên đường. Bản đường chủ tịch Quan Hân Phu Tử kính cẩn đề tựa. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Chủ bí kim khuyết là họ Lạc. Gián Phàm Lệ. 1. Sách này phụng sắc chỉ của Ngọc Hoàng mà sáng tác, văn tuy thô thiển nhưng hàm chứa chân lý sâu xa, quả là pho sách quý để tu thân ngộ đạo, cùng cảm hóa người đời. 2. Trong sách nếu như chữ nghĩa không được văn hoa, là bởi chỉ cốt diễn tả sự việc, sao cho trung thật, xin độc giả chớ coi thường. 3. Sách này đã phát cạn tâm huyết của thần và người, sau 2 năm mới thành được tác phẩm lớn. Nội dung toàn thể cuốn sách đã tiết lộ hết những bí mật, làm sáng tỏ luật lệ cùng hình phạt tại cõi âm. Để giống những hồi chuông cảnh tỉnh cứu đời, vạn thuở khó gặp được một lần. Mong người đời đọc nó, quý nó, ngộ nó, tu nó. 4. Sách này lại do các ti thiên tào, địa tào, nhân tào hợp tác mà thành nên, cũng được huân công. Bởi vậy, in tặng một bản thì cả tam tào đều cảm kích. 5. Kim khuyết thánh dạy, tạm những ai in tặng sách này để cứu nhân độ thế, chẳng kể tự in, giúp in, khuyên in, giảng giải, phổ biến, đều được giảm bớt tội ở thế gian. Nếu như công đức sâu dày, sẽ được thăng thiên tiêu giao tiên cảnh. 6. Phàm cầu thọ, cầu công danh, cầu khỏi bệnh, mong tiêu oan nghiệp, cầu công quả để chuộc tội tình, cầu tổ tiên để được siêu thăng, cầu được phước sâu dày. Nếu phát nguyện in tặng sách này thì đều được như ý. Phàm cầu xin điều gì thì nên thắp nhang phan vái táo quân ở trong nhà, bàn ông thiên ở ngoài sân, thần thánh ở chốn miếu đình. Chư thần sẽ tức khắc sâu về trời, được báo ứng liền. Thánh ý chắc chắn có thật. 7. Vì có thần thánh mười phương bảo hộ pháp, cho nên chốn đệ sách phải cẩn thận. Khi xem xong, nên cất nơi thanh tịnh, không được làm ô uế. Phàm những kẻ phỉ báng khinh khi, gây trở ngại cho việc phổ biến sách này, sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục. Tội ác sẽ chẳng thể tha. Hy vọng chúng sinh quay về đường thiện, suy nghĩ chính chắn, rồi thi hành. Đồng tử Ngọc Thư đăng đài. Thơ: Thiên giáng kỳ thư tác chỉ nam, âm ti thảm cảnh khởi hư đàm, hồi đầu địa ngục nguyên vô lộ, sám hối do như thanh xuất lam. Dịch: Sách lạ trời ban hướng dẫn đường, âm ti thảm cảnh há bàn xuông, ăn năn âm phủ đâu còn ngã, sám hối thiên đường hẳn được thăng. Đề tựa: Người đời mãi mê hưởng thụ Phật chất thụ hình, mới nhận ra rằng tinh thần tu dưỡng đạo đức giáo dục hiện bị sa đọa, khiến những tội ác như trộm cướp, giết chóc, gian dâm ngày một gia tăng. Muốn chặn đứng mối họa lớn lao, khai mở con đường giáo dục đạo đức, quyết minh nhân quả báo ứng là có thật, linh hồn bất diệt chẳng sai, họa phước vốn không có cửa, nó đều do thiện ác. Người ta nếu như lúc sống tạo nghiệp, sau khi chết linh hồn sẽ bị phiền lụy, đầy đọa nẻo ác, nhồi trui luân hồi. Đó chính là lý do tại sao có địa ngục. Linh khí ta thuần thanh, cho nên đắc pháp giới tiêu dao. Nay thánh hiền đường đài trung, lãnh sắc mệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, viết sách Địa Ngục Du Ký. Ta may mắn được lãnh chức vụ, pháp nhãn truyền chân, không dám nghịch ý. Mỗi khi gặp giá đông trong đêm vắng, tế Phật giáng lâm hướng dẫn hồn phách dương sinh, dạo cội u minh, tham quan phỏng vấn các ngục. Trong lúc dương sinh hỏi han các tội hồn, tức thì ta dùng pháp nhãn tiếp thâu thanh âm, hình ảnh truyền chân nhập vào thể xác dương sinh, tay cầm bút dán cơ, tả rõ cảnh thực chốn âm ti, ghi chép thành sách để cảnh tỉnh giáo hóa người đời. Sự việc này thật là ảo diệu. Bên cạnh đó, thiện nam tín nữ tay quanh xem xét, hưởng ứng xác nhận có thần thánh linh thiêng. Những kẻ mắt chưa nhìn thấy cảnh này thì làm sao tin nổi. Do đó, ta thành thật mong chúng sinh hiểu rõ thiên đường, địa ngục đều ở tại tâm. Nếu như bỏ mất lương tri của mình, hẳn tâm chẳng an, sống tại thiên đường. Kẻ tâm chết mỗi khi tâm sống lại, đều tự thống trách mình. Lúc đó, cảnh tượng địa ngục hiện rõ. Do đó, địa ngục là nơi giam giữ kẻ phạm tội. Chúng sinh không thể tham luyến, nhận lầm mình là quê quán. Người do trời sinh ra, thiên đường mới là chốn nhà xưa, tha thiết mong tránh khỏi chìm nổi giữa sống tử sinh luân hồi mãi mãi. Nay nhân sách Địa Ngục Du Ký đem ban bố khuyên đời, ta ta mượn ngọn bút dán cơ nói ít lời. Những điều mắt thấy một năm gần đây, cảnh địa ngục thảm thiết vô cùng, khiến hết còn muốn nhìn. Hy vọng những ai xem xong sách này, từ nay về sau, nhất cử nhất động đều phải thanh bạch, không được nhơ bẩn, để tránh tiếp tục trở thành chủng tử của địa ngục, mới khỏi phụ lòng ta đau đớn khổ não. Cung Ngọc Hư đồng tử Ngọc Hư kính đề. Vận trời ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Lời ông Tám giảng. Cho nên ở thế gian, chúng ta có tội mà biết ăn năn hối cải, sửa lại, giải nghiệp tâm, thì đâu còn có cái cảnh địa ngục nữa, cứ việc thăng hoa đi lên thiên đàng mà thôi. Cho nên chúng ta không có ngần ngại mà đọc và nghe địa ngục du ký. Chúng ta thấy bây giờ TV cũng là phương pháp truyền chân để thu được chúng ta ngồi thiền mà nhắm mắt, thấy ra cái phần điển của chúng ta càng ngày càng đi xa, thừa tiếp với thanh điển bên trên. Những người được ngồi đồng xuất hồn đi cũng vậy, cũng thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, rồi thì nhận thức cái gì ở bên trên đó, rồi truyền chân xuống ở dưới. Cơ bút ở dưới này mới viết ra và ghi chép cái cảnh. Ngày hôm nay chúng ta văn minh, có truyền hình thì chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện đó đã có từ lâu, đã có từ bao nhiêu triệu năm trước mà phần hồn đã tiếp thu được. Để chứng minh rõ ràng phần hồn bất diệt, và bên trên đó thu thập bất cứ những tài liệu chân tà và càn khôn vũ trụ, chớ không phải là cái chuyện đó là chuyện hư ảo. Sự thật nó có như vậy. Từ thậm chí những người nằm chim bao, tối nay tôi nằm chim bao, tôi thu hình, tôi thấy cái cảnh như vậy. Rồi một tuần sau đó, nó xảy ra công việc trong gia đình tôi, cũng y như vậy mà không sai. Đó, cái phương pháp truyền chân, cái pháp nhãn truyền chân đó, nó ghi chép ở trong nội thức của mọi người. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta tu thiền, và chúng ta nghe lại cái đoạn này của Địa Ngục Du Ký. Chúng ta thấy rằng, cái huyền vi trời Phật có, nó ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta nhận cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, để khai thông, lập lại trật tự, là cái pháp nhãn truyền chân của ta bên trong, để truyền cảm cho cái chân thức. Cho nên, các bạn ngồi thiền, thấy ánh sáng, thấy sáng rực rỡ, rồi đem lại trong tâm hồn, và ghi nhớ mãi mãi. Đó, đó là cái pháp nhãn truyền chân của bạn. Cho nên, mọi người chúng ta đều có, tại vì chúng ta ham mê, hững hờ, đã biết qua sắc dục, nó làm cho chúng ta càng ngày càng lu mờ và không thấy được. Cho nên, chúng ta không thấy được cái quyền pháp của mọi người. Điều có, chớ không phải là Dương Thiện Sinh có, mà chúng ta không có. Nếu chúng ta tu, chúng ta cũng đi tới được.